Rồi bốn câu dưới thì Ngài than ở đời những người có giỏi về thơ văn, gặp cái cảnh vui, cảnh thích thì người ta làm thơ đều được. Còn mình ở trong nhà thiền, thấy được mình có tâm rồi, vui nó, thích nó, mà không biết lấy câu gì để mà nói cho thiên hạ nghe. Đó, đó là cái ý nghĩa cái bài của Ngài. Bây giờ còn một bài nữa, một vị nữa là Thiền sư Quảng Nghiêm. Ngài sinh năm 1121, tịch năm 1190, đời thứ 11 dòng Vô Ngôn Thông. Kệ thị tịch: ly tịch vô ngôn tịch diệt khứ, sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh, nam nhi tự hữu xung thiên chí, hữu hướng Như Lai hành sư hành. Chỉ bốn câu thôi mà bốn câu này thật là tuyệt vời. Thì tôi dịch: lìa tịch mới bàn câu tịch diệt, được vô sanh sao nói vô sanh, làm trai có chí sông trời thẳm, chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Thì giờ tôi giảng ngay trong bản chữ Hán cho quý vị thấy rõ. Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, tức là lìa cái tịch rồi mới nói cái tịch diệt. Sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh, sanh cái vô sanh tức là mình hiện được cái vô sanh rồi, sao mới nói về lý vô sanh. Thì hai cái câu này là nói lên cái tinh thần của con người. Cái gì mình đã được thì cái đó mới nên nói, cái chưa được thì đừng có nên nói. Giống như thế gian nói rằng mình ra khỏi cái lu rồi mới diễn tả cái lu được, phải không? Còn mình nằm ngồi trong cái lu diễn tả cái lu được không? Nó diễn tả được cái trong lòng chứ không thấy hết cái lu. Đó, ra khỏi rồi thì mới nói lên được cái thực của nó. Ở đây cũng vậy, lìa được cái tịch mới nói được cái tịch diệt. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta tu, tâm nó yên. Tâm nó yên tức là yên lặng, thì lúc đó là tịch, phải không? Tịch là lặng, yên lặng. Mà nếu mình còn đương trong yên lặng thì diễn tả cái yên lặng được chưa? Chừng nào mà trong cái yên lặng đó mà nó đã thấm nhuần tự tại rồi, không cần phải kèm, không cần phải hạn chế, mà nó vẫn yên lặng, chừng đó nói cái yên lặng mới đúng. Chứ còn mới kèm nó yên yên chút cái nó tôi yên lặng rồi, yên lặng rồi, nhưng mà ra gặp cảnh cái nó chao đảo, nó lộn xộn, thì cái đó chưa phải là cái yên lặng thiệt. Chỉ khi nào ra khỏi nó, trong cái thể yên lặng đó mình sống được trong lúc tịnh mà vẫn sống được trong lúc động, thì cái đó mới là thực yên lặng. Quý vị nhớ cho kỹ cái đó giùm tôi. Chứ ngồi lâu lâu được 5 phút 10 phút yên đó, thôi rồi con tu hay lắm, con được thanh tịnh. Thanh tịnh mà đều thanh tịnh trong lúc đó, chứ ra ngoài gặp cảnh cái rồi nó cũng như ai, nó hết thanh tịnh. Chừng đó rồi cái mất uy tín. Sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh, sanh được cái vô sanh, nghĩa là tức là mình sống được với cái vô sanh, rồi sau mới nói về cái vô sanh. Chứ còn nghe nói vô sanh rồi mình nói vô sanh thì cái vô sanh của mình nói đó là cái vô sanh vay mượn, chứ phải cái vô sanh thiệt của mình. Cho nên chính trong người mình sống được với cái vô sanh rồi, nghĩa là đi đứng nằm ngồi mình sống được với cái vô sanh rồi, thì chừng đó mình nói cái vô sanh nó mới là nói thật. Thì cái này chắc cưng mình câm họng hết trơn, không ai dám nói gì nữa, bởi vì chưa ai sống được với nó thì làm sao nói. Như vậy thì hai câu này để nói lên rằng cái người tu á phải có thực chứng rồi sau sẽ nói, chứ đừng tưởng tượng nghe người ta nói mình hiểu rồi mình tưởng tượng mình nói, thì cái đó là cái không có nên, không có đúng. Đó. Như vậy thì hai câu này là để nói lên cái tinh thần của con người thực tế. Cái gì nói được là cái đó đã làm được, chứ không có phải nói suông. Đã tới hai câu sau: Nam Nhi tự hữu xưng thiên chí. Cái người Nam Nhi tự có cái chí xưng thiên. Chữ Nam Nhi này tôi giảng thì nó hơi rộng một chút. Nói Nam Nhi tự hữu xưng thiên chí cái thì mấy ông thầy vỗ ngực ta đây, thấy không? Còn mấy cái bên ni sẽ vô phần rồi. Vì sao phải Nam Nhi? Cái đó là nữ nhi. Cho nên là tôi phải giảng rộng một chút. Chữ Nam Nhi nghĩa là cái người nào mà tự mình có một cái quyết tâm, một cái ý chí mãnh liệt trên con đường học đạo, trên con đường tu hành thì cũng đều gọi là Nam Nhi hết. Chứ còn dù cho là tướng nam mà nhu nhược mà lười biếng thì cũng không xứng đáng Nam Nhi ở chỗ này, nhớ vậy đó. Còn người nữ mà có cái ý chí mãnh liệt, quyết tâm khẳng định tiến tới cùng thì cũng gọi là Nam Nhi nữa. Thì nhớ cái Nam Nhi nó rộng đó, chứ không phải Nam Nhi hẹp mà theo nghĩa thường. Nam Nhi tự hữu xung thiên chí, thì mình là cái kẻ Nam Nhi tự có cái chí xung thiên. Chí xung thiên mà tôi dịch theo cái ngôn ngữ Việt Nam thì tôi nói là ý chí ngất trời. Ngất trời là sao? Là cao ngất trên trời. Nghĩa là có cái ý chí ngất trời. Mà ý chí đó là ý chí gì? Ý chí gì mà gọi là ngất trời? Bởi vì thế gian người ta lập chí hoặc giả đi học thì quyết học cho giỏi, thi cho đậu, đó là cũng có chí rồi. Mà chí đó là chí giới hạn, chưa có ngất trời. Hoặc giả người ta muốn làm được việc này việc kia cho nhiều người, cho đông người được vui, được lợi ích thì cũng là có ý chí, nhưng mà chưa phải ngất trời. Còn cái ngất trời đây là cái ý chí vượt ra tam giới, không còn hạn chế trong một phạm vi nào hết, trùm khắp mười phương. Đó là ý chí ngất trời. Như vậy thì cái người đã có ý chí ngất trời đó thì sao? Hư hướng Như Lai hành xứ hành, thôi nhắm cái lối đi của Như Lai đi mà đi. Đừng có đi theo cái lối Như Lai đi mà đi. Thì cái câu này ít ai dám dịch. Tại sao dám dịch? Bởi vì mình tu là lấy Phật làm cái mẫu, làm cái gương để mình theo, mình nhắm tới. Mà giờ bảo đừng đi theo cái lối của Phật đã đi, mà không đi lối Phật thì đi đường nào? Đi theo ai? Phải không? Cho nên câu này người ta quảng lên. Như vậy thì đi đường nào đấy? Mà nếu đi khác cái đường Phật thì đi đường tà sao? Đó. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu cho tường tận. Mà muốn hiểu tường tận thì tôi nói rằng đây là một cái câu nói về ý nghĩa giáo ngoại biệt truyền. Tại sao vậy? Bởi vì Nếu chúng ta nương theo giáo của Phật dạy trong kinh, trong sách để mà tu thì đó là còn chỗ tựa, còn chỗ nương, chưa thoát khỏi cái tướng văn tự đối đãi, mà chúng ta phải nhảy khỏi cái dòng đó. Đó là không đi theo cái lối của Phật đã đi. Thì tôi dẫn chứng như chuyện Ngài Vân Môn. Ngài Vân Môn một hôm Ngài đưa cây gậy lên, Ngài nói phàm phu nói đây là cây gậy thật, còn thanh văn nói cây gậy là sao? Ta hàng thanh văn thì nói cây gậy là không, vì gì nó vô thường rồi nó phải quả diệt tới không. Còn viên giác thì nói cây gậy là huyễn, Bồ Tát thì nói cây gậy đương thể tức không, còn thiền sư nói cây gậy sao? Cây gậy là cây gậy. Như vậy thì chính cái đó là một bằng chứng cụ thể để mình biết cái ý nghĩa giáo mại biệt truyền. Nghĩa là phàm phu mê lầm thấy cây gậy nói là cây gậy thiệt, nhưng mà cây gậy nó đang bị vô thường biến chuyển, từ có rồi bại hoại trở về không, chứ nó không phải nó còn mãi. Cho nên hàng nhị thừa thanh văn thấy cây gậy là không, vì ngày nay nó là cây gậy đó, nhưng mai kia rồi nó sẽ cũ, nó sẽ hư, sẽ mục, rồi nó hoại mất thành không. Cho nên nhìn với cái lý vô thường, thanh văn thấy cây gậy là không. Mà lý vô thường là lý ở đâu? Trong kinh Phật dạy. Kinh Phật dạy các pháp là vô thường, cho nên các ngài căn cứ trong cái lý vô thường nhìn cây gậy thấy là không. Đó. Rồi viên giác thì thấy cây gậy làm sao? Viên giác là kinh viên giác đó, với cái tinh thần kinh viên giác lấy thấy cây gậy là huyễn. Bởi vì kinh viên giác nói các pháp như huyễn. Như vậy thì cây gậy cũng là một pháp, mà Phật đã nói các pháp như huyễn, thì dùng cái trí quán các pháp như huyễn thì nhìn cây gậy là huyễn, mà cũng là giáo lý, phải không? Rồi hàng Bồ Tát thì thấy cây gậy đương thể tức không, nghĩa là ngay bây giờ là cây gậy, nhưng mà nó không có tự tánh, gọi là đương thể tức không. Cây gậy không có tự tánh, tại sao vậy? Vì duyên hợp, cho nên có giả tướng cây gậy mà thực tánh nó không có, cho nên nó đương thể, tức là cái hiện thể của nó đó có, nhưng mà cái tánh nó là không. Cho nên gọi là đương thể tức không. Đó là cái nhìn thấu đáo của Bồ Tát. Như vậy thì thanh văn, viên giác, Bồ Tát đều là giáo lý, phải không? Đều là kinh điển. Bây giờ đây nhà thiền sư thì sao? Thấy cây gậy là cây gậy. Thì như vậy giống với phàm phu hệt, phải không? Thấy cây gậy là cây gậy, còn phàm phu thì sao? Thấy cây gậy là thiệt, khác ở chỗ đó. Cây gậy là thiệt đó là phàm phu, còn cây gậy là cây gậy đó là thiền sư. Đó. Như vậy thì nó đặc biệt ở chỗ nào? Quý vị thấy, nếu mà nhìn cây gậy theo cái lý vô thường, tức là vận dụng ý, cái trí tuệ quán chiếu các pháp vô thường, thì cây gậy ngày nay thấy ở đây, mai kia nó bị cũ, bị hư, bị mục, rồi trở thành không. Cho nên nhìn theo cái giáo lý vô thường thấy cây gậy là không, đó cũng là một cái thức tỉnh, đó là có trí tuệ. Trí tuệ nương theo lý vô thường mà quán, phải không? Là nhìn thấy cây gậy là huyễn, là y theo cái giáo lý quán các pháp như huyễn của kinh viên giác, Thì như vậy quán các pháp như quyển cũng là cái quán bằng trí tuệ, thấy duyên hợp, kia thấy vô thường, đây thấy duyên hợp. Mà duyên hợp thì có rồi tan, cho nên nó là quyển quá. Đủ duyên thì tụ, hết duyên thì tán, cho nên nó có một thời gian không có dài, không có bền, gọi nó là quyển. Như vậy thì cũng là dùng cái quán trí để mà quán. Còn đến cái Bồ Tát đương thể tức không, ngay cái gậy đó biết thể tánh nó là không, vì đó là cái giả tướng duyên hợp chứ không có thực thể. Đó, thì thấy là không, cũng là dùng cái quán trí. Mà dùng quán trí tựa vào kinh, tựa vào pháp của Phật để mà quán, thì quán như vậy mình không mê chấp cây gậy thiệt, phải không? Không mê chấp cây gậy thiệt. Mà không mê chấp cây gậy thiệt thì tâm mình không dính với cảnh nhờ cái quán. Còn thiền sư thì thấy cây gậy là cây gậy, có quán gì không? Vậy thì sao? Như vậy làm sao mà tu? Dùng quán trí quán cây gậy là không, để mình không có lầm cây gậy là thiệt, không có cái tâm luyến ái cây gậy. Dùng quán trí quán cây gậy là quyển, để không lầm cây gậy là thiệt và cũng không luyến ái cây gậy. Rồi dùng quán trí để quán đương thể tức không, thì cũng không có thấy cái gậy là thiệt và cũng không luyến ái cái gậy. Đó là cái pháp tu. Còn bây giờ thấy cái gậy là cái gậy, không phân biệt gì hết, thì có luyến ái không? Không thấy nó giả, không thấy nó không, mà không có niệm phân biệt nó, thì có gì luyến ái? Cho nên thiền sư là người nhìn sự vật với cái tâm vô phân biệt. Vô phân biệt đó là tâm thiền sư. Mà vô phân biệt thì sao? Thì có gì mà luyến ái? Sở dĩ chúng ta có khởi niệm phân biệt cho nên mới có luyến ái. Như vậy mà có luyến ái cho nên chúng ta phải quán để mà trị. Còn bây giờ không còn khởi niệm phân biệt thì còn gì luyến ái? Mà không luyến ái thì cần gì phải trị, phải không? Đó là cái nhìn của thiền sư. Thì như vậy quý vị mới thấy cái kỳ đặc của thiền là thấy cây gậy rồi mình xuôi dòng từ ngày nay mà nghĩ tới năm mười năm sau để biết cây gậy nó thành không, phải không? Như vậy thì mình một chiều suy gẫm quán chiếu. Như vậy thì đó là cái nhìn mà không thấy được cái sự thật. Thấy cái gậy mà không có biết thật của nó, mà phải lo quán, quán thời gian nó hoại đi, thì như vậy đâu còn thấy cái cây gậy thật nữa. Rồi cái này nhìn cái gậy mà thấy nó là quyển, nó quyển thì cũng không thấy cái gậy thật. Rồi thấy cái gậy đương thể tức không, cũng không thấy cái gậy thật. Chỉ thấy cái gậy là cái gậy thì mới thấy được ngay cái thực của nó trong hiện trạng đó. Ví dụ thấy hoa sen là hoa sen thì được, thì thấy rõ hoa sen. Còn thấy hoa sen mà mắt nghĩ là mai kia nó khô nó héo thì quên hoa sen hiện tại rồi, phải không? Đó mới thấy cái kỳ đặc của thiền. Thiền là thấy sự vật đúng như sự vật, cho nên dùng chữ như thị. Như thị nó thế nào thấy như thế ấy, đừng có thêm. Thế còn bây giờ thấy hoa sen cái nghĩ hoa sen này nó nở cái thơm lắm, thế không? Hoa sen này cái màu không đẹp, đó thì đó là không phải thiền sư rồi. Bây giờ nhìn hoa sen là hoa sen, không nghĩ mai nó nở nó thơm, cũng không nghĩ, không so sánh nó thua, nó hơn những cái hoa khác, thì đó là cái tâm của thiền sư. Nói thiền sư là nói cái tâm hiện tại như như. Mà nếu hiện tại như như thì nhìn sự vật như như, cho nên dùng chữ như thị. Như thị thôi, thế đây hết, cũng như thị. Nguyện đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Còn một kỳ nữa mới hết, kỳ sau là có thêm cái ngày Hạnh Huệ, Đạo Huệ.
Nam mô A Phật Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay là buổi giảng chót về các cái thi tụng đời lý. Nay tới Thiền Sư Thường Chiếu, nói tới Ngài Thường Chiếu thì tôi đi xa hơn một chút trong cái bài kệ tụng này. Bởi vì chúng ta có cái Thiền Viện Thường Chiếu ở Long Thành là cái mục tiêu tôi nhắm vào Thiền Sư Thường Chiếu nhiều. Ngài năm sanh không rõ, năm tịch là 1203, đời thứ 12, dòng Vô Ngôn Thông. Ở đây có một câu chuyện mà tôi rất là thích Ngài Thường Chiếu, bởi vì có ngài người đệ tử tên là Thành Nghi. Một hôm nghe thầy, tức là Thiền Sư Thường Chiếu, báo tin sắp tịch, thì ông mới tới, ông thưa rằng Hòa Thượng cũng tịch nữa sao? Thì Ngài Thường Chiếu mới hỏi lại, hỏi rằng ông nói có ai không tịch. Thì Ngài Thành Nghi nói Tổ Bồ Đề Đạt Ma không tịch. Thì Ngài Thường Chiếu mới hỏi tại sao biết Tổ Đạt Ma không tịch. Thì Ngài Thành Nghi nói rằng Tổ chống cây gậy trở về Ấn Độ chứ đâu có tịch. Thì hỏi căn cứ vào đâu? Thì ông nói rõ ràng là vua Minh Đế khi dỡ quan tài thì thấy chỉ còn có đôi dép, một chiếc dép, còn một chiếc ngài đã quải về Ấn Độ, thì như vậy ngài đâu có tịch. Thì Ngài Thường Chiếu mới nói rằng một con chó lớn sủa láo, bầy chó nhỏ sủa theo. Cái câu đó mà tôi gọi là cái câu rất là tâm đắc. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đọc sử, chính trong sử 33 vị tổ tôi soạn đó, thì cũng có nói rõ vua Minh Đế sai người tới dỡ tháp của Tổ Đạt Ma ở trên núi Hùng Nhĩ. Khi mở tháp ra dỡ quan tài thì thấy còn có một chiếc dép, nói rằng ngài đã quải một chiếc dép đi về Ấn Độ do Tống Vân gặp ở giữa đường, phải không? Thì trong sử ghi như vậy, mà sử ghi thì ai mà dám cãi, mà tại sao Ngài Thường Chiếu lại dám cãi? Đó là một vấn đề tôi cho rằng rất là hệ trọng. Bởi vì chúng ta lâu nay có cái bệnh, cái gì
sử sách ghi cái gì người xưa nói chúng ta đều cho đó là chân lý hết. Bởi cho là chân lý cho nên không bao giờ dám cãi. Mà ở đây Ngài Thường Chiếu dám cãi thì đó là một cái chuyện hơi lạ thường đối với trong cái giới tu hành. Như vậy Ngài cãi có lỗi lầm gì không? Thì chắc rằng nếu quý vị đọc trong kinh A Hàm có bài kinh Phật dạy các thầy tỳ kheo bảo rằng các ông đừng tin một điều gì dù điều đó là do những cái bậc tiền bối để lại. Các ông đừng tin một điều gì dù điều đó do sử sách còn ghi lại. Các ông đừng tin một điều gì dù điều đó là cái bậc thầy dạy bảo. Cũng đừng tin một điều gì dù điều đó do những người có quyền thế bảo phải tin, vân vân. Mà các ông phải tin những điều mà xét thấy đúng lẽ thật, hợp với cái hoàn cảnh thực tế hiện tại, thì chừng đó các ông mới nên tin. Thì như vậy Phật đã dạy mình đừng vội tin cái gì dù cho sử sách còn ghi lại. Tại sao vậy? Bởi vì tôi có một ít lần viết sử rồi. Tôi viết sử một ít vị, mà khi viết rồi thì lòng tôi thấy nó chưa có an, mà phải viết vậy thôi. Bởi vì viết sử không bao giờ mà kể rằng thầy tôi hồi đó ai nói trái ý giận la, phải không? Hoặc thầy tôi hồi đó tính cái gì chặt, đâu có bao giờ dám nói. Thầy tôi hay cái này, hay cái kia, hay cái nọ, hay đủ thứ hết. Toàn là những cái hay. Mà là một con người làm sao toàn vẹn tất cả? Có những cái chưa có được toàn vẹn mà mình muốn tô điểm cho thành toàn vẹn. Bởi vậy nên rồi viết thành sử. Mà sử tức là ghi lại cho con cháu đọc. Như vậy thì con cháu thấy tổ tiên hay không à? Cái gì cũng hay. Nên tôi rất là nể những nhà viết sử, mà nhất là viết về sử các thiền sư Trung Hoa. Có một thiền sư, tức là tôi nhớ ngày gì mà sai một người đệ tử đi giữ trang trại, rồi cái ở nhà mấy cái chú thân cận nó báo cáo sai, nó nói ông đi giữ trang trại, ông xài bậy xài vạ đủ thứ hết, tiền bạc của chùa của trang trại không còn. Mà trang trại tức là cái nguồn sống của chùa, chỗ đó làm ruộng làm rẫy để thu lợi về cho chùa. Mà mấy người đã báo cáo với ngài, nói là ông xài hết không còn gì. Thì nó hòa thượng nghe mới kêu ông về. Ông về đây nói ta nghe ngươi săn sóc gìn giữ trang trại mà có bao nhiêu ngươi xài hết, có phải vậy không? Thì ngài nói phải. Thì ông hơi nổi giận lên, ông tát cho một bạt tay. Đánh cho một bạt tay đi phải về, đem hết sổ sách lên. Cái ông về, ông đem hết sổ sách lại, ông trình: đây cái này con cho gái hết bao nhiêu, cái kia con xài cái gì hết bao nhiêu, bây giờ còn lại nhiêu xin trình bà thượng. Mà thực tình ông không có xài gì hết, còn nguyên sổ sách không sai một chút. Thì như vậy mà đó làm gì tổ chứ không phải là gì thường. Thì như vậy thì mình mới thấy người Trung Hoa mà dám ghi. Cho nên mình đọc sử có mấy vị thầy Việt Nam mình á, theo cuốn Danh Tăng đó, sao thấy thầy nào cũng hay quá, phải không? Không có chút nào dở hết. Thì đó là những cái điều mà tôi thấy rằng mình còn nhát, chưa dám ghi sự thật. Chứ rồi ai trong cái thời gian còn đang tu, dù có 100 điều phải thì cũng phải có 5-7 điều trái, 5-7 điều quấy, chứ đâu có phải trọn vẹn. Nếu là Phật thì mới trọn được. Rồi mình tô điểm quá, rốt cuộc rồi cái tô điểm trở thành ra lô bịch, không có gì hay hết. Cho nên chúng ta ghi sử vừa phải thôi, đừng tô điểm là một. Cái gì dở mà dở vừa phải cũng kể lại cho thiên hạ nghe một chút, chứ rằng cứ nói hay không nữa rồi sau này thiên hạ tưởng như vậy quý vị trước thánh quá, mình bây giờ phàm là sao mình làm được. Bởi các ngài cũng còn chút ít phàm để cho mình có một nguồn an ủi. Nên tôi đọc sử Phật tôi mới thấy đúng ra thì Phật ngài đã có đầy đủ tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất cộng vân vân, thần thông diệu dụng. Mà đệ tử ngài sao? Quý vị thấy lục quần tỳ kheo dễ thương không? Rồi thêm cái đám mà mấy cái ông tỳ kheo mà cãi lộn với nhau mà Phật can không được đó. Thì như vậy. Rồi thêm cái người mà con của người chú mà xuất gia làm đệ tử của Phật, thân thiết như vậy là Đề Bà Đạt Đa, mà phá Phật nhiều ít. Như vậy để thấy rằng cái nội bộ tăng đoàn thời Đức Phật cũng có những cái trái, những cái phạm, chứ không phải tất cả lúc đó thánh hết. Như vậy có trái có phạm mà Phật vẫn thản nhiên, không có chán nản, không có thối tâm trên con đường hoằng pháp lợi sinh. Thì cái đó mới là cái hay. Mình bây giờ mình làm Phật sự, mình cứ mơ ước rằng cái gì mình muốn là được, cái gì mình làm là thành công, mình mơ ước như vậy. Nhưng là gặp cái mình muốn mà không được, mình làm bị thất bại, cái mình sao? Mình chán nản, mình hết muốn làm nữa. Mà nếu cái tâm trạng như vậy thì đâu có thể nào làm Phật sự ở trên cái cõi thế gian hay là cái cõi ta bà dân chúng nó nan điều nan phục này, phải không? Tức là can cường, nan điều nan phục, mà mình muốn làm đâu xong đó thì không bao giờ được. Nói đó để cho mấy ông thầy tương lai lãnh đạo đó nhớ giùm tôi, cho cái nghĩ một chiều rằng ta làm thực sự là điều chân chánh, điều tốt thì mọi cái phải như ý. Để nghĩ như vậy, trước chúng ta có nhiều cái trở ngại mà chúng ta vẫn hăng hái tiến để vượt qua, để tròn bổn phận, thì đó mới là cái hay. Thì chính Đức Phật ngài đã đủ những cái hiện tượng trái nghịch trong đời của ngài cho chúng ta thấy. Rồi các tổ các ngài cũng gặp những cái trở ngại nhiều ghi cho chúng ta biết. Thì ngày nay chúng ta làm Phật sự, những cái như ý thì có thể tương đương với cái bất như ý, chứ không phải là ít. Thì chúng ta cũng phải can đảm vượt qua, mà đừng bao giờ than cái câu chán quá, làm Phật sự gì mà khó khăn, phải không? Đừng có chán, lúc nào cũng cười thôi. Phật sự thì phải như vậy. Mà có cái khó, có cái trở ngại, mình không thối tâm thì mới thấy cái ý chí kiên cường, cái tâm hạnh quên mình vì đạo của mình nó đầy đủ. Đó, nói cho tất cả quý vị nhớ, tôi có tật hay dòng do ha. Nãy giờ giảng đi xa chút rồi. Thì trở lại với ngài Thường Chiếu, ngài dám cả quyết rằng Tổ Đạt Ma tịch chứ không có quả giác về Ấn Độ. Ai nói quả giác về Ấn Độ là nói láo, nói gạt. Mà tại vì ông vua nói, rồi ông quan nói, Cho nên ông nói còn cho lớn sủa láo, bày cho nhỏ sủa theo. Rồi vậy vì mấy ông đó có thế lực quá, nói rồi ai nghe cũng tin, phải không? Không có ai dám nghĩ khác. Nhưng mà Ngài Thường Chiếu dám nghĩ khác. Tại sao dám nghĩ khác? Bởi thế này, nếu Tổ Đạt Ma tu theo Phật là một môn đồ trung thành trong đạo Phật thì Đức Phật là giáo chủ mà 80 tuổi tịch, chẳng lẽ đồ đệ mà không tịch, phải không? Mà không tịch tức ẩn tu theo tiên thôi, ai giống theo Phật rồi. Đó là một cái lý do chánh đáng, chúng ta không có quyền tin như vậy được. Đó là một cái thứ nhất. Thứ hai nữa, bây giờ hỏi ông về Ấn Độ và ông ở đâu, phải không? Từ hồi về Ấn Độ tới giờ chưa từng có một người nào kể gặp Tổ Đạt Ma ở bên Ấn Độ. Mà không ở đâu tức là mất tiêu rồi, mất tiêu không tịch là gì, phải không? Đó là một cái lẽ thật, mà tại sao mình lại vẫn tin? Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba, trong giáo lý Đức Phật dạy, tất cả ai có sinh thì phải có tử, phải không? Không bao giờ có sinh mà không có tử. Cho nên các pháp sinh rồi phải diệt, phải hoại, chứ không có cái pháp nào nguyên vẹn mãi mãi. Mà có sinh có tử thì làm sao Tổ Đạt Ma lại không tử? Trái với chánh pháp. Như vậy thì đã là trái với lẽ thật, trái với chánh pháp, trái với giáo chủ của mình, mà làm sao mình tin được, phải không? Mà mình tin đó là mình ngây thơ, bị lừa. Đó. Như vậy cho nên tôi thấy một con người như Ngài Thường Chiếu là cũng con người can đảm phi thường mới dám nói thẳng như vậy. Chứ nếu con người nhát nhát sợ tội chứ không dám nói đâu, phải không? Đó, vì vậy mà tôi thích cái tinh thần của Ngài, tôi mới lấy cái tên đó mà đặt tên Thiền Viện Thường Chiếu. Mấy chú ở Thường Chiếu nhớ giùm tôi nghe, mai kia nhớ để học theo tinh thần đó, chứ đừng có nhát, đừng có yếu. Đó là tôi nói về cái chỗ tôi nhắm về Ngài Thường Chiếu. Bây giờ nói tới cái bài kệ khi Ngài thị tịch thì tôi đọc: đạo bổn vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật khoa, đại thiên xa giới ngoại, hà xứ bất vi gia. Dịch: đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi, ngoài đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng là nhà. Bài kệ hết sức là giản đơn mà nó đầy đủ ý nghĩa. Chữ đạo ở đây chúng ta đừng có nghĩ như là những cái chuyện gì ở xa vời, ở bên ngoài. Thường thường người ta hay nói đi tu là phát tâm cầu đạo, hay là tìm đạo, học đạo, cầu đạo, tìm đạo, học đạo. Thì đạo ở đâu? Tức là đạo ở ngoài mới đi tìm, mới đi cầu, mới đi học. Nhưng thực tình chữ đạo là chỉ cho cái tâm thể chân thật, bất sanh bất diệt của chính mình. Bởi vì cái tâm thể đó nó trùm khắp, nó không sanh không diệt, cho nên người ta mượn cái từ chữ đạo bên lão để mà nói. Vì vậy mà nói đạo. Như vậy thì cái tâm thể bất sanh bất diệt đó nó không có nhan sắc, tức là không có hình tướng, không có cái dáng điệu, mà nó chỉ là một cái thể trong sáng tràn đầy, chứ không có tướng, không có dáng vẻ. Mà cái gì có tướng, có dáng vẻ thì cái đó là pháp vô thường. Vô thường là cái sinh diệt, mà đạo là cái không sanh không diệt. Cho nên nó không có cái tướng mạo, không có cái dáng vẻ. Tuy không tướng mạo, không dáng vẻ, mà ngày ngày nó lại mới tươi, nó lại tươi đẹp, nó sáng sủa, chứ nó không có, không phải là cái không ngơ, cũng không phải là cái vô tri vô giác. Nà, thì nói như vậy, tôi trở lại một chút cho quý vị thấy, nếu ai có ngồi thiền thì sẽ biết được cái phút giây này. Nếu chúng ta ngồi thiền, khi ngồi yên rồi bao nhiêu vọng tưởng xa gần nó trỗi dậy, khi nó trỗi dậy thì chúng ta lo buông, lo bỏ, nó nhọc nhằn. Rồi một phút giây nào đó nó im bặt, nó không còn có cái trỗi dậy nữa, thì lúc mà nó im bặt đó, đối với chúng ta cái dáng vẻ như thế nào? Ngồi thiền tới cái lúc mà nó im lặng, nhẹ nhàng, yên tĩnh, thì cái gương mặt mình tươi hay là trâu à? Còn cái lúc mà nó lăn sang đuổi không muốn đi, lúc đó là sao? Là cơ bộ muốn trâu hoài, phải không? Nhíu mắt đờ lại, nghĩa là thấy như là nó bực bội. Còn khi mà nó lặng lẽ, thanh thản rồi, thì nhìn gương mặt sao? Nó tươi. Cho nên chúng ta nhìn tượng Phật lúc nào cũng có cái cười nhẹ nhẹ, phải không? Cười nhẹ nhẹ, tươi sáng, chứ không có cái bực bội, cái bậm trợn như một số người mới tập ngồi thiền. Những người mới tập ngồi thiền thì lúc nào cũng muốn cắn răng bậm môi để chi? Để chịu đựng như cái đau, phải không? Đau chân quá, cho nên rồi phải gan dạ bậm môi để mà kềm, mà chịu đựng. Còn khi mà được thảnh thơi tự tại rồi thì gương mặt lúc nào cũng là tươi. Bởi vậy cho nên mới nói rằng ngày ngày lại mới tươi. Tuy rằng cái đó nó không có tướng mạo, không có cái hình sắc, nhưng nó vẫn là tươi, là đẹp, chứ nó không có cái u ám tối tâm. Đó là để diễn tả khi mà cái tâm thể chúng ta nó được hoàn toàn thanh tịnh rồi, nó không còn bị cái tướng vô thường sinh diệt nó chi phối nữa, thì lúc đó mỗi phút mỗi giây đều là tươi sáng. Và cái tươi sáng đó, nói cho quý vị thấy một chút, khi mà chúng ta trong tâm nhiều mối nó rối loạn đa đoan thì đầu óc chúng ta nó mù tối. Khi mà tâm chúng ta nó rảnh rang tự tại thì đầu óc chúng ta nó thanh thản nhẹ nhàng. Mà khi thanh thản nhẹ nhàng, vấn đề gì nó đến chúng ta nhảy giải quyết một cách lẹ làng, hay là cảm nhận một cách dễ dàng, không có chậm lục. Còn lúc mà đầu óc rối nùi đó, có cái gì tới thì bóp đầu bóp trán suy nghĩ. Còn cái lúc mà nó yên tĩnh sáng suốt thì có vấn đề tới giải quyết cách nhẹ nhàng mà lanh lẹ. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền có dùng cái từ gọi là thời trí, tức là cái trí kịp thời mà không phải bóp đầu bóp trán suy nghĩ. Đó, thì như vậy quý vị mới biết lúc tâm mình không nghĩ, không tính, nó yên tịnh trong sáng, không có hình tướng, mà vấn đề gì đến với nó thì nó lại sáng, nó lại lẹ làng, giải quyết cách nhanh chóng, không có chậm lục. Đó. Bởi vậy cho nên ngài mới nói tăng tiên nhật khoa đó, nghĩa là nó mỗi ngày nó lại càng tươi càng mới, chứ không có bị trầm trệ. Rồi nó bao lớn, ngoài đại thiên xa giới chỗ nào chẳng là nhà. Bởi vì nó không có tướng, nó không có hình, không hình không tướng thì đâu có cái giới hạn, đâu có bị có một cái phạm vi cố định. Vì vậy mà nó trùm khắp, nó không có nơi chốn, nó không có bị hạn cột. Vì vậy mà nó chỗ nào cũng là nhà hết, ở đâu đâu cũng là nhà, trùm khắp cả pháp giới. Như vậy chỉ bốn câu thôi mà chúng ta cũng thấy được một thiền sư thấu đạt được cái nguồn gốc của đạo và cái cuộc sống của con người ngộ đạo không có nghi ngờ. Tiếp một thiền sư kế, thiền sư Y Sơn, cũng không biết năm sanh, chỉ biết năm tịch là 1213, đời thứ 19, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Ngài có để hai bài kệ. Bài kệ thứ nhất: Như Lai thành chánh giác, nhất thiết lượng đẳng thân, hồi hổ bất hồi hổ, nhãn tình đồng tử thần. Và kệ thứ hai: Chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân thân, nguyệt điện vinh đan quế, đan quế tại nhất luân.